Anh chị em thân mến, trong Chúa Kitô chúng ta sẽ suy niệm hai điểm quan trọng trong bài phúc âm của ngày Chủ nhật thứ tư mùa phục sinh hôm nay. Điểm thứ nhất là câu khẳng định của Chúa Giêsu: chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Câu thứ hai: Cha tôi đứng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Thưa anh chị em, đây là hai cái tiêu chuẩn để phân biệt giữa một người chăn chiên thật và một người chăn chiên thuê. Người chăn chiên thuê thì rõ ràng đồng tiền là quan trọng đối với anh ta. Anh ta làm là để được trả công, để được trả lương. Còn con chiên thì chỉ là cái phương tiện thôi, không phải là mục tiêu phục vụ của anh. Do đó, cũng như lời Chúa Giêsu nói, khi mà xua chiên đi ra cánh đồng thì anh ta đi phía sau, bởi vì rất có thể có sói dữ nó xông ra cắn xé chiên, thì anh ta vẫn còn đủ thời gian để chạy thoát thân, để mặc con chiên cho sói dữ xâu xé, bởi vì anh ta chỉ cần tiền thôi. Và tất nhiên giữa con chiên với người chăn thuê không có mối đồng cảm nào hết, vì rõ ràng con chiên rất biết những cái người chăn thuê, không bao giờ thương xót, không bao giờ bận tâm đến cái lẽ sống còn của con chiên. Thậm chí chúng ta đọc sách ngôn sứ Ezekiel còn biết đến cái tâm địa ác tà của những kẻ chăn thuê. Sữa chiên thì nó uống, lông chiên thì nó xén để nó làm mền, làm áo ấm, thịt chiên khi cần thì nó ăn. Nhưng mà đổi lại, nó không cho chiên ăn no, nó không cho chiên uống nước sạch. Và hễ có nguy hiểm thì y như rằng nó phải biến trước. Còn trái lại, thưa anh chị em, Chúa Giêsu khẳng định: chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Có sự đồng cảm giữa người chăn chiên thật là Chúa Giêsu với các tín hữu của người, với các con chiên của người. Cái đồng cảm đó nó đến nỗi là nghe tiếng mà biết được lòng của nhau. Như chúng ta nghe cái câu chuyện rất cảm động giữa cái đôi bạn Tri Âm Tri Kỷ Bá Nha Tử Kỳ, nghe tiếng đàn của bạn mà biết được cái tâm tư, cái tấm lòng của bạn dàn trải trong cái tiếng tơ. Thì điều đó đang xảy ra thực sự giữa chúng ta với Chúa Kitô. Nếu thực sự chúng ta là con chiên của Chúa, chúng ta phải biết tiếng của Chúa, phải biết phân biệt tiếng của Chúa là đứng chăn chiên lành của chúng ta với tiếng của những kẻ chăn thuê. Mình phải biết nghe tiếng của Chúa để đi theo con đường sự thật, con đường sự sống, và chớ có nghe theo tiếng của kẻ chăn thuê, bởi vì chúng ta biết kẻ chăn thuê không bao giờ đưa chúng ta đến chân lý và hạnh phúc và sự sống đời đời. Tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tất nhiên khi chúng ta đã biết được, đã nhận ra được tiếng của Chúa chăng, thì chúng ta chỉ phải theo tiếng Chúa chăng, bởi vì chỉ có người chăn chiên thật mới yêu thương chúng ta, mới biết rõ tất cả cái nỗi niềm của chúng ta, vui buồn sướng khổ, mới biết những cái nỗi thao thức của chúng ta. Và chỉ có Ngài mới là người có thể thỏa mãn được những cái ước mơ thầm kín mãnh liệt của con người. Chỉ có Đức Kitô là cái giải pháp tuyệt đối và dứt khoát cũng như cuối cùng cho tất cả mọi cái mơ ước, mọi cái hoài bão của con người. Không ai ngoài Chúa Kitô. Ngài sẽ đưa chúng ta đến cái đồng cỏ xanh của chân lý. Ngài sẽ đưa chúng ta đến cái dòng suối mát của cuộc sống trường sinh. Điều đó đã khẳng định khi Đức Kitô đã thí mạng cho chúng ta để rồi phục sinh, khẳng định với chúng ta là đời sống mới là sẵn sàng cho những ai tin tưởng, những ai nghe theo tiếng của Người. Đây là một điều rất quan trọng, thưa anh chị em. Với tính cách là Kitô hữu, chúng ta biết phải nghe tiếng của ai. Khi mà chúng ta đụng chạm đến những vấn đề về đức tin, về cái niềm tin của chúng ta, vì cái sự sống còn của chúng ta không phải ở cái thế gian này mà còn ở cái cuộc sống mai sau. Không ai có thẩm quyền ngoài Chúa Kitô, ngoài tin mừng của Chúa Kitô và ngoài tiếng nói của giáo hội do Chúa Kitô đã sáng lập và ủy thác cho nhiệm vụ giảng dạy chúng ta về đức tin. Và kế đó, về những điều chúng ta phải làm, về những điều chúng ta phải tin và những việc chúng ta phải làm, tức là đời sống đạo đức, đời sống luân lý. Và điều thứ hai, lại một khẳng định hết sức là xúc động nữa, khi mà Chúa Giê-xu nói rằng không phải là chỉ một mình Chúa Giê-xu là vị chủ chăn nhân hậu, thương chúng ta, yêu chúng ta, thí mạng cho chúng ta và luôn luôn chăm sóc cho chúng ta từng cái ăn cái uống. Thậm chí cái ăn cái uống đó không phải chỉ là cỏ non, không phải chỉ là dòng nước trong lành của suối mát, mà là chính lời của Chúa, lời hằng sống của Chúa, là lương thực để nuôi các tín hữu, nuôi các con chiên của Chúa. Và đặc biệt hơn nữa, mình và máu Thánh Chúa. Còn gì để chúng ta nghi ngờ rằng gì chủ chăn nhân lành của chúng ta quá yêu chúng ta. Mà hơn nữa, Chúa khẳng định tình yêu này là xuất phát từ Thiên Chúa Cha. Cha tôi và tôi một lòng một trí yêu thương anh chị em. Như vậy rõ ràng là, thưa anh chị em, từng người chúng ta đây, từng thân phận của chúng ta đây, không có bé nhỏ, không có vô danh tiểu tốt đâu. Giữa một cái thế giới hiện nay, cái nhân loại hiện nay là trên 6 tỷ người, thì từng người chúng ta đây, từng tín hữu Chúa đây, từng con chiên của Chúa đây, với tất cả nỗi niềm riêng tư mà chúng ta nhiều khi không có thể thổ lộ cùng ai, kể cả những người thân yêu nhất của mình, có những điều mà có lẽ mình phải mang theo xuống nấm mồ, thì chúng ta vẫn có một đấng Thiên Chúa yêu chúng ta và sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng để mà chia sẻ với chúng ta, tại vì Ngài biết chúng ta như chúng ta biết Ngài. Ngài nghe, Ngài hiểu được tiếng chúng ta. Và đó là điều Chúa Giê-xu khẳng định, Thiên Chúa đấng mà chúng ta tin, mà chúng ta thờ là như thế đó. Không xa chúng ta, không quên chúng ta, không bỏ rơi chúng ta bao giờ. Càng trong những lúc chúng ta hoang mang, sợ hãi, đau khổ, bị loại trừ, bị quên lãng, thì chính lúc đó là lúc Thiên Chúa đang ở gần chúng ta hơn bao giờ hết. Và điều này là Chúa Giê-xu khẳng định, không phải là một cái điều tưởng tượng. Đấng chăn chiên lành thí mạng cho chiên của mình. Ngày Chủ nhật thứ tư phục sinh, chủ đề Chúa Giê-xu là đấng chăn chiên lành hình như là một cái lời khích lệ, hình như là một cái nguồn sinh lực mới để giúp cho chúng ta đứng vững trước những cái thách đố, trước những cái khó khăn, trước những cái khủng hoảng của cuộc sống hôm nay. Khủng hoảng chẳng những là về kinh tế, về xã hội, về chính trị, mà còn về đạo đức, về cái niềm tin của chúng ta. Nhiều khi chúng ta cũng hoang mang, bởi vì chúng ta không biết là Chúa đi đâu rồi. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta kêu gào, khan cả cổ, phổi văng ra ngoài, mà vẫn một cái im lặng nặng nề. Chúng ta được Chúa Giêsu nhắc nhở ngày hôm nay, không, Chúa vẫn ở trong chúng ta, như chúng ta vẫn đang ở trong Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.